đã những người mà đắc đạo quả ngài hướng dẫn tứ chúng theo thì theo đi chuyển sang chính đường. Thì cái thời kỳ đó, đó bây giờ mình tạm thời mình dùng cái từ ngữ gọi là nguyên thủy tức là cái gốc. Nhưng mà đây là cái giai đoạn này là cái giai đoạn gốc của đạo Phật, thì tạm thời mình dùng cái từ là nguyên thủy đó là giai đoạn là một đến một 100 năm sau. 100 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn, thì khoảng từ Đức Phật nhập Niết Bàn cho đến 100 năm sau, thì cái giai đoạn thứ gì này đó, Phật giáo vẫn giữ nguyên, tức là khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì Phật giáo vẫn như cũ, chỉ có khác một cái là không có Đức Phật. Và cái thời kỳ này á, thì sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 3 tháng, kết tập một cái tam tạng lần thứ nhất, 3 tháng là phải khoảng ngắn đây, đó, thì là kết tập tam tạng lần thứ nhất, là 3 tháng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Và đến 100 năm sau, đó, thì là kết tập tam tạng lần thứ hai, 100 năm. 3 tháng sau Đức Phật nhập Niết Bàn, kết tập tam tạng lần thứ nhất. Kết tập tam tạng này á, tức là hồi tất cả chúng đang làm, có sự là ai nhớ được cái điều gì Đức Phật dạy á, thì là phục lại hết. Cái kết tập tam tạng này á, tức là tương phục lại tất cả những cái lời Phật dạy. Thì đó là cái lần kết tập tam tạng đầu tiên. Một lần tất cả tôn tạng đầu tiên đến cái lần tất cả tôn tạng lần thứ hai á, là bởi vì có một cái nguyên nhân là sau 100 năm á, thì có một vài cái tư tưởng giả thích hơi khác nhau, tức là giả thích về Phật giáo tính như những cái lời Phật dạy á, thì là có nhiều nhóm đi hoàn pháp chỗ này chỗ kia, thì cái nhóm này giải thích một vài cái điểm hơi khác chút, một cái hơi khác chút mà rất ít rất nhiều, thì á bắt đầu nó mới hình thành thôi chứ nó chưa có ra thực sự, chứ nó mới hình thành mới bàn qua bàn lại vậy thôi chứ chưa có nó ra cái văn bản gì thật sự, là chỉ có một cái bắt đầu ý kiến một xíu. Thì vì vậy cho nên á, Chư Tăng mới tiếp tập tâm tạng lần thứ hai để xác định là Phật giáo cứ giữ nguyên cho đừng có thay đổi. Cho nên là Phật giáo sau 100 năm vẫn gọi là nguyên thủy. Nhưng mà nguyên thủy mình phải để đánh dấu là cái nguyên thủy mà có được Phật á, là nguyên thủy một. Thì 100 năm sau á, thì là nguyên thủy hai. Nguyên thủy hai là bởi vì giữa có được Phật với không có được Phật là hai điều khác nhau. Vừa có Đức Phật, ví dụ như bây giờ mình có quên đi thì mình phải hỏi Đức Phật lại, thì là Phật nói vẫn nói lại. Nhưng mà Phật giáo nguyên thủy hai đó, thì là ai nhớ được cái nào thì ghi cái đó. Thì bây giờ mình thì mình tin rằng là các vị A-la-hán, cho nên họ nhớ lại là rất chính xác, cho họ không có thêm bất. Cho nên mình tin rằng là Phật giáo nguyên thủy hai này vẫn còn đúng. Nhưng mà dù sao nữa cũng phải là chính Đức Phật đó, chỉ là Phật lại thôi. Ví dụ như bây giờ thầy giảng ở đây có thuộc được nghe hiểu thầy nói gì, rồi bây giờ thuộc lại nói được mấy ngày mà thầy ở tại Brisbane này nói cái gì, bây giờ thuộc lại cái lời thuộc lại đó, nhưng dù sao nữa nó vẫn không phải là hoàn toàn là lời Phật. Cho nên cái Phật giáo nguyên thủy một với Phật giáo nguyên thủy hai vẫn có cái giống nhau, nhưng mà vẫn có cái chút khác chứ không phải là hoàn toàn giống nhau. Thì cho đến 200 năm á, thì nó lại có hai cái kết tập tâm tạng. Một cái kết tập tâm tạng lần thứ nhất và một kết tập tâm tạng lần thứ ba. Kết tập tâm tạng lần thứ 3, tức là khi kết tập thứ nhất, thứ hai, thứ ba vẫn giữ như lần kết tập lần đầu. Cho nên đó, là ba cái này thì cái này. Nhưng bắt đầu á, những cái phái mà từ 100 năm đó, họ đã bắt đầu là khác rồi á. Từ 100 năm đến 200 năm là đó, họ đã hình thành ra một cái hệ tư tưởng, chứ không phải còn là chỉ là khác nhau, bàn qua bàn lại khác nhau đó. Đó là tư tưởng. Cho nên á, họ lại kết tập ra một cái lần khác. Tức là khi kết tập về trước, khi kết tập này kết tập á, thì bên phía mà nguyên thủy đây này, họ thấy là cái kết tập này là có khai thác rất nhiều, chứ không giống cái kết tập này đó là mấy cái bộ kinh mà bây giờ mình gọi là A Hàm, Agama. Còn á, bên Pali á, thì là Nikaya. Tức là hai cái này là hai cái kết tập khác nhau. Agama đó, bên Nikaya là cũng năm bộ, mỗi bên cũng là năm bộ hết. Bên này là năm bộ kinh: Trường bộ kinh, Trung bộ kinh, Tiểu bộ kinh, Thân Tăng Chi bộ kinh, rồi Tương Ưng bộ kinh, là cũng năm bộ. Thì bên Agama năm bộ, nhưng mà thay vì nói là bộ kinh thì bên kia là A Hàm, Trường A Hàm, Trung A Hàm, rồi Tăng Chi A Hàm, rồi cũng là A Hàm. Nhưng mà sau hai cái nội dung thì nó lại khác nhau. Có khác biệt á là bên cái bộ, một bộ bên bộ Agama này thì viết bằng tiếng Sanskrit, còn bên cái bộ bên Nikaya này thì viết bằng tiếng Pali. Tiếng Pali là cái tiếng của Đức Phật trong cái thời gian mà ngài xuất gia, ngài sử dụng một cái ngôn ngữ này là để ngài truyền bá trong bảy cái quốc độ của cái thời mà ở tại Ấn Độ, bảy quốc độ, thì Đức Phật ngài xuất gia trong bảy quốc độ đó, thì ngài sử dụng cái ngôn ngữ Pali, là cái ngôn ngữ mà ngài dùng các cái tiếng địa phương đó ngài kết hợp lại để mà nói làm sao mà để cho đi bảy nước đều là nói là đều người ta hiểu được hết. Cho nên ngài kết hợp các cái ngôn ngữ địa phương đó lại, làm thành một cái ngôn ngữ Pali. Sau này người ta học về ngôn ngữ học thì người ta cũng thấy rằng là ngay cả tiếng Anh, tiếng Pháp, những cái tiếng của Tây Phương cũng ảnh hưởng rất nhiều vào cái ngôn ngữ Pali này. Còn toàn bộ cái vùng châu Á, Đông Nam Á đó, nhất là vùng Đông Nam Á thì sử dụng toàn bộ là tiếng Pali này. Còn tiếng Sanskrit là của khi mà 2200 năm sau Phật nhập Niết Bàn thì Đạo Bà La Môn mạnh lên Đà Lạt. Còn cái soạn ra cái ngôn ngữ Sanskrit, và họ là dựa vào bởi vì cái giai cấp Bà La Môn là họ là giống là cố vấn cho giai cấp sát đề, tức là giai cấp vua chúa, cho nên là họ đề nghị vua chúa đó là ra lệnh cấm không được sử dụng tiếng Pali nữa, mà phải sử dụng tiếng Sanskrit, là tiếng của họ. Thực ra cái tiếng này đó là cái tiếng Sanskrit họ cũng lấy từ tiếng Pali mà họ soạn ra thôi, nhưng mà họ thần thánh hóa ra, họ nói là đây là cái ngôn ngữ của thần linh, của đấng phạm thiên đưa xuống, cho nên là bây giờ cấm không được dùng cái ngôn ngữ Pali nữa, mà phải dùng ngôn ngữ Sanskrit. Trong khi đó thì vua A Dục đã truyền cái tiếng Pali này qua Tích Lan, Điện Biên và các cái nước Đông Nam Á. Trong cái thời đó là ở cái vùng mà miền Nam Việt Nam của mình đó, là cũng nằm trong cái vùng đó, Campuchia rồi Mã Lai, Lào rồi Thái Lan, Điện Biên đó, cũng nằm trong cái vùng người ta gọi là Văn Minh, ở giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Cái vùng Văn Minh đó gọi là vùng Văn Minh Suvarnabhumi, mà Việt Nam mình đã gọi là Văn Minh Phù Nam, có một nền Văn Minh Phù Nam. Cái nền Văn Minh Phù Nam này đó, nó còn là những cái dấu tích như thử là mấy cái tháp Chăm của mình này, rồi mấy cái Angkor Wat, Angkor Thom này, mấy cái đó là của một cái thời Văn Minh của Văn Minh Phù Nam. Ở Lào cũng có những cái dấu tích, ở Thái Lan, ở Miến Điện đều còn cái dấu tích của cái văn minh đó. Thì lúc đó là tiếng Pali bị cấm ở tại Ấn Độ. Cho nên khi kết tập tâm tàng của cái bên khác cái trường phái này á, thì phải viết bằng tiếng Sanskrit chứ không viết bằng tiếng Pali nữa. Thành ra hai cái trùng chương này khác nhau, tức là 200 năm sau thì các cái bộ phái mới có cái kết tập tâm tạng lần đầu tiên mà bằng tiếng Sanskrit, trong khi đó, trong cái thời nguyên thủy đó, thì đã 3 tháng đã kết tập một lần, trăm năm kết tập một lần. Và khi thấy có cái agama này mà kết tập đó, thì bên các vị này mới hồi họp lại kết tập lại một lần nữa, trùng chương lại và tuyên bố là vẫn giữ lại cái kết tập lần đầu tiên. Cho nên á, cái thời kỳ này đó là Phật giáo Nguyên Thủy Ba. Nguyên Thủy Ba chỉ có một số khác biệt với Nguyên Thủy Một và Nguyên Thủy Hai ở cái chỗ là khi mà ở bên các cái phái đó, cái phái này á, tất cả cái phái này nó gồm tới 18 phái đó. Phát sinh ra các tập môn phái tới 18 cái môn phái như vậy là, tức là rất nhiều cái nhánh. Cây bắt đầu một nhánh rồi, 18 cái nhánh đó thì là họ có viết ra những cái bộ lục. Tức là thời này họ chưa viết ra kinh thì vẫn là Agama thôi. Nhưng mà các bộ lục thì họ viết một số cái bộ lục, viết ở trong cái thời đại này. Thì cái thời đại này kéo dài cho đến 600 năm. Thì bắt đầu đó là một cái người đầu tiên diễn dương lên cái giáo Đại Thừa. Và bắt đầu từ đó có cái từ là Đại Thừa. Do về Tổ Mạng Minh là viết cái cuốn là Đại Thừa Khởi Chí Luận. Do Tổ Mạng Minh viết Đại Thừa Khởi Chí Luận. Cho nên đó, bắt đầu từ 600 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn trở đi thì là Đại Thừa là phát triển. Sau Mạng Minh thì đến Long Thọ, đến Thế Thân, đến Vô Thức và đến nhiều cái vị Tổ Tát ra đời từ 600 năm đó. Thì khi mà bắt đầu cái tông cái Đại Thừa Khởi Chí Luận của Mạng Minh thì bắt đầu mới gọi các cái tông phái trước là Tiểu Thừa. Tức là cái thời kỳ từ đây này, từ khi mà thời kỳ phát hiện này á thì được gọi là Tiểu Thừa. Còn cái thời kỳ còn lại đó, đến 1100 năm thì cái thời kỳ này á là thời kỳ Đại Thừa. Trong thời kỳ Đại Thừa là phân ra 10 cái nhánh chính. 10 cái nhánh chính người ta gọi là Thập Đại Môn Phái. Từ khi đây cho đến 1100 năm thì có xóa ra rất nhiều cái bộ kinh. Kinh Bát Nhã này, kinh Kim Cang, rồi kinh Lăng Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Già Tâm Ấn, kinh A Di Đà, rất nhiều cái bài kinh trong cái này. Và mỗi cái bài kinh, mỗi cái bộ kinh như vậy á lập thành một phái. Ví dụ như kinh Vô Lượng Thọ thì là lập thành ra cái phái Tịnh Độ. Kinh Hoa Nghiêm thì lập ra thành là phái Tông, Hoa Nghiêm Tông. Kinh Pháp Hoa thì lập ra cái phái Pháp Hoa Tông. Có những cái phái thì là họ chuyên về lục, rồi gọi là Lục Tông. Rồi có cái phái là Không Tông là của Long Thọ, tức là Triết Học Tánh Không. Rồi lại có cái phái Hữu Tông là của Thế Thân Vô Thức, nói về Duy Thức Học. Thực chứ là trong cái thời này, trong thời mà từ 600 năm đến 1100 năm đó, là cái thời đó phát triển lại được đó. Rồi á, sau 1100 năm á thì bắt đầu Thiền Tông ra đời. Bắt đầu từ 1100 năm trở đi là Thiền Tông này. Thiền Tông là một này. Rồi Mật Tông này. 1100 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn á thì là Đạt Ma tổ sư là từ Ấn Độ qua Trung Quốc. Và theo lịch sử là ghi nhận là sau 1.100 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn. Và từ đó là Thiền Tông Đông Đổ là ra đời. Đặc biệt cái Thiền Tông cái khác cái Đại Thừa ở chỗ này. Thiền Tông với Mật Tông khác cái Đại Thừa ở cái chỗ là Thiền Tông á, từ chân là tối thượng thừa. Từ chân là tối thượng thừa, tức là không phải Đại Thừa mà là tối thượng thừa. Nhưng mà cái tông này đặc biệt á, là phụ nhận tất cả cái kinh luận mà được soạn ra 200 năm sau cho đến 1.100 năm sau đó. Cho nên á, bằng một cái tuyên ngôn mà rất là mạnh mẽ, đó là cái tuyên ngôn đó này: bất văn từ giả ngoại biệt quyền, thực trị nhân tâm tiến tánh thành Phật. Tức là Thiền Tông á, phụ nhận các cái giáo, cái mà các tiên giáo này, và đi chỉ thật vào cái bản tâm của mình để mà giác ngộ. Và đó là Thiền Tông. Mật Tông cũng vậy, Mật Tông cũng nói là cái tất cả là đều ở nơi mình, giống như là một cái Om Mani Padme Hum, tức là như là cái viên ngọc quý đã có sẵn ở trong mình. Cho nên phải trở về với cái viên ngọc quý đó. Vì nó khác với nhau ở chỗ này, ví dụ như trong này các cái trình độ tông hay là các cái tông á, thì phần lớn á là cứ tu tập để đạt tới một cái cảnh giới khác, chứ không phải là trở về với tự tánh. Thì Thiền Tông với Mật Tông á, thì lại là trở về tự tánh. Trở về tự tánh đó nó cũng giống với Nguyên Thủy. Nguyên Thủy từ hồi xưa, từ thời Đức Phật Ngài đã nói là Attahi Attano Natho Ko Hinato Ko Siya, tức là không có nương tựa gì ở bên ngoài mà phải nương tựa chính mình, tức là phải trở lại với chính mình. Đức Phật Ngài nói là khi mình trở về với chính mình và mình trở nên thuần tịnh thì đó là cái nơi nương tựa rất nhiều tối thượng. Cho nên Thiền Tông và Phật giáo Nguyên Thủy hay Mật Tông đều là nói là mình phải trở về với cái tự tánh mà nó không phải là đi nương tựa ở bên ngoài. Cho nên bên Thiền Tông thì gọi là không hướng ngoại cầu nguyện, tức là không có tìm cái bên ngoài. Còn Đức Phật á, thì là nói là ô hi na thô cô si giáo, tức là không có nơi nào ở bên ngoài mà mình nương nhờ cả, mà chỉ có trở về nương nhờ chính mình. Và cái câu mà tất cả các tông phái đều công nhận đó là cái câu mà nói là từ mình sắp bước lên mà đi, hay là từ mình là hòn đảo của chính mình. Thì như vậy á, là ở đây bây giờ mình chia làm hai thời kỳ. Một cái thời kỳ đó gọi là thời kỳ Nguyên Thủy. Thời kỳ này thì Nguyên Thủy gồm có Nguyên Thủy 1, Nguyên Thủy 2, Nguyên Thủy 3, thời kỳ Tiểu Thừa, thời kỳ Đại Thừa và thời kỳ của Thiền Tông, Mật Tông. Như vậy á, là nó thành ra là coi như là thành hai. Cho đến bây giờ là tới cái ngọn của cái cây đó. Thì ở đây là sau 1.100 năm thì là Thiền Tông và Mật Tông. Thì cây đó là như vậy đó. Cây Phật giáo nó như vậy. Cây Phật giáo gồm có cái gốc và cái thời có Đức Phật. Thời kỳ thứ hai là thời kỳ Nguyên Thủy hai, tức là các vị thánh tăng mà không có Đức Phật cùng tuyên lại những cái lời dạy của Đức Phật. Cái Nguyên Thủy một á nó nằm đây, Nguyên một nằm đây, Nguyên Thủy hai nằm đây. Thực ra cái Nguyên Thủy hai nó kéo dài lên tới trên này. Còn Nguyên Thủy ba á, Nguyên Thủy ba tức là vẫn giữ cái Nguyên Thủy cho đến bây giờ, tức là Nguyên Thủy ba. Tức là Nguyên Thủy ba này á, là tồn tại với Diệu Thừa, Đại Thừa và các cái tông phái. Còn cái Nguyên Thủy một là chấm dứt rồi, vì Đức Phật không còn nữa, là coi Nguyên Thủy một chấm dứt. Nguyên Thủy hai thì cũng không còn. Nguyên Thủy bây giờ đó là Nguyên Thủy ba phát triển lên cho đến bây giờ, tức là từ ngày này. Còn á, các cái nhánh á là Diệu Thừa với Đại Thừa. Tuy nhiên á, hiện nay thì các cái nhánh Diệu Thừa đều không còn nữa, cho nên bây giờ á nó chỉ còn lại hai thôi. Còn lại hai thì thì bên này á gọi chung á là nguyên thủy, và bên này á gọi chung á là phát hiện. Cho nên bây giờ người ta gọi là Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo phát hiện. Bởi vì bây giờ không còn tiểu thừa là mấy cái tông phái đó, bây giờ nó không còn, chỉ còn là số sách hoặc của các cái tông phái, ví dụ như số sách như các cái bộ Agama, tức là bộ A, với là một số cái luận. Cho nên cái số lượng này rất là ít, chỉ có sau này kinh điển của đại thừa với thiền tông mới là nhiều, tinh phát triển của cái đoàn từ 600 năm trở đuôi mới là nhiều. Song song với đó thì Phật giáo Nguyên Thủy Ba vẫn là tiếp tục giữ nguyên cái kết tập tạng. Tuy nhiên là có một cái khác là trong Phật giáo Nguyên Thủy Ba là có phát triển chứ không phải là hoàn toàn nguyên thủy. Đó, cho nên những cái người mà theo nguyên thủy cũng phải hiểu điều đó, chẳng thôi cứ tưởng rằng là nguyên thủy là nguyên thủy, mà nguyên thủy là thời Đức Phật đâu, không phải là nguyên thủy như thời Đức Phật. Nguyên thủy ba tức là bắt đầu ở bên này là vì có các cái luồng, cho nên bên nguyên thủy cũng có các chú giải, thêm vào các chú giải, không thêm vào kinh, nhưng mà các cái luồng, các chú giải thì có thêm vào. Từ cái kết tập tâm tàng ba trở đi đó, tức là 200 năm sau Đức Phật đó, thì mới có một số các cái chú giải. Thế thì á, bây giờ mình thấy là cái cây Phật giáo đó, thì thật ra cái cây vẫn là một cây. Ví dụ như bây giờ cái cây này là tạm giả sử giống như cây cam đây, thì bây giờ tuy là nhánh nhưng mà cũng là nhánh cam, tuy là ra cái những nhánh khác nhau nhưng mà đều là cam hết, chứ không phải cây Phật giáo này là cái cốt lõi của Phật giáo vẫn là một, chứ không có khác. Nhưng mà khác là ở cái chỗ là do phát triển hướng này hay phát triển hướng kia mà nó có những cái hình thức bên ngoài trở nên khác nhau. Thì nội dung cốt lõi thì giống nhau nhưng mà hình thức bên ngoài thì vẫn có nhiều cái khác nhau. Hơn nữa Phật giáo Nguyên Thủy thì giữ nguyên, còn á tiểu thừa thì bây giờ còn ít thì không nói được rồi, cho nên bây giờ chỉ còn Nguyên Thủy và phát triển thôi. Thì phát triển chính đó, bây giờ còn lại đó là của đại thừa và của các cái tông thiền tông, mật tông. Thì những cái tông phái này đó gọi là Phật giáo phát triển. Thì một cái cây á, mình phải thấy là một cái cây đương nhiên là phải có phát triển thôi. Cho nên thành ra là cái Phật giáo là Nguyên Thủy với phát triển đó là đều cũng đúng hết. Nhưng mà trong ba thời kỳ này đó thì Đức Phật á, ngài đã tiên tri, ngài nói là cái thời này này, cái thời này là Phật giáo Nguyên Thủy một này, và thời này gọi là thời kỳ chánh pháp. Và có thể cái thời kỳ chánh pháp này đó, kéo dài được thêm được thời gian. Nhưng mà từ đó trở lui á thì gọi là thời kỳ tường pháp. Tường pháp tức là nói ra thì cũng giống như Phật nói, nhưng mà không phải, không thật đã là Phật nói như vậy. Mặc dù cái ngôn ngữ thì vẫn là lời Phật dạy, nhưng mà khi mà người ta giải thích thì người ta vận dụng nó chưa hẳn đã là giống như Phật. Cho nên là Phật giáo càng ngày có biến đổi ra nhiều, rất rất nhiều. Hiện nay bây giờ mình đừng nói nước nào, mình ngay nước Úc thôi cũng đã có rất nhiều cái tông phái khác nhau. Nguyên Thủy cũng có, Đại Thừa cũng có, rồi Mật Tông cũng có, Thiền Tông cũng có, rồi thêm qua một số những cái tông phái mới, nó rất nhiều. Nó là cái sự phát triển, cái cây nó càng lớn ra thì nó sẽ phát triển ra nhánh ngọn lung tung hết. Cho nên mới gọi là thời kỳ mạt pháp. Cái chữ mạt đó có nghĩa là cái nhánh ngọn, tức là nó đã ra thành đó. Tức là bây giờ ở đây là những cái cành, cái nhánh chính. Nhưng mà bây giờ một cái tông phái như vậy á, giờ thực ra trong đại thừa này, thực ra trên thực tế nó còn lại có ba tông, tức là toàn bộ cái này á nó còn lại ba nhánh này, còn lại ba nhánh chính này. Thì là Mật Tông, Tịnh Độ Tông và Thiền Tông. Hiện nay tức là chính là Mật Tông, Thiền Tông và Tịnh Độ Tông. Thì nó có một cái tông phái này, bây giờ Thiền Tông cũng chia ra, ví dụ Thiền Tông Thiền tông là chia làm năm pháp. Thiền tông là chia làm năm pháp. Đào đầu này, phi ngượng này, con môn này, pháp nhẹ này, tâm tế này, tức là chia làm năm pháp. Tịnh độ tông cũng vậy. Tịnh độ tông ở Trung Hoa khác, tịnh độ tông ở Ấn Độ khác, tịnh độ tông ở Nhật Bản khác. Ví dụ qua Nhật Bản là tịnh độ tông là trở thành là chính tông, nó thay đổi. Còn bên mật tông thì thôi rất nhiều phái. Nếu mà ai mà nghiên cứu về mật tông thì thấy là phái mũ đen, phái mũ vàng, phái mũ đỏ đủ thứ hết. Đó là khác nhau hết. Chính vì vậy cho nên đó, mới gọi là ngọt. Tức là bây giờ nó ra ngọt hết rồi. Thì cái thời kỳ mà nó ra ngọt đó đó gọi là mạt pháp. Cái chữ mạt đây là cái ngọt, chứ không phải là mạt đây là hư mạt hư đốn gì hết đó. Mà mạt là cái ngọt, tức là cái thời kỳ cái góc thân này thì vẫn là nguyên thủy. Nhưng mà khi ra cái nhánh thì cái nhánh này là cần chính. Nhưng mà ra các cái nhánh và ra ngọt, chính vì cái ngọt này mới gọi là mạt pháp. Ngay cả nguyên thủy cũng không hẳn là một nhánh, một cái nguyên thủy từ đây, mà nó chia làm hai ba. Ngay trong Phật giáo nguyên thủy bây giờ cũng vậy. Thái thiền này khác, thái thiền kia khác, thái thiền nọ khác, tức là cũng đã chia ra khác nhau đó. Bạn nhau về cấp thực tập. Nói chung á thì cái cốt lõi vẫn là cái cam. Cái cam vẫn là cái cam. Nhưng mà là bây giờ là nó có thời kỳ là chánh pháp, thời kỳ thường pháp và thời kỳ mạt pháp. Thì cho dù là cả ba thời kỳ như vậy á thì vẫn là Phật giáo thôi. Nhưng mà nó có khác ở cái chỗ là trong thời kỳ chánh pháp thì có được Phật, cho nên là hướng dẫn thì không có thể nào mà sai được. Nhưng mà sau thời Đức Phật á, khi mà còn các vị A-la-hán thì vẫn còn được. Tức là cái thời kỳ Phật giáo thứ hai còn được. Về sau á, bắt đầu phát triển viện Việt Nam đó thì khai ra thì dần dần á, cái nhánh, cái ngọn càng ngày càng nhỏ đi. Cây thì vẫn sung xê. Bây giờ Phật giáo trên thế giới thì là đông hơn cái thời mà Đức Phật ngoài xuất giả nhiều. Thời trước xuất giả thì nhiều lắm rồi, cái người Ấn Độ thôi. Người Ấn Độ cũng có đâu vậy. Đâu phải là cả trăm trăm người Ấn Độ, mà chỉ là một số người thôi, là theo Phật thôi. Nhưng mà bây giờ Phật giáo truyền khắp nơi trên thế giới. Nhưng mà trong đó thì mình cũng thấy là có cái mê tín dị đoan rồi gì lung tung vô trong cũng có, chứ không phải là không có. Cho nên á, Phật giáo nó vẫn có cái gì bên ngoài lại, cái thứ cái bên ngoài. Cho nên tình hình Phật giáo là như vậy. Cho nên á, nói chung là thế này. Nói chung là Phật giáo nguyên thủy là Phật giáo cho đến bây giờ vẫn giữ nguyên cái hình thức và nội dung của Đức Phật. Nhưng mà đó là cái muốn diệt nguyên thôi, chứ còn diệt nguyên được hay không á, cái đó là người khác. Diệt nguyên có đúng thật sự hay không á, chuyện đó nó cũng có hơi khó đến như vậy. Còn cái thứ hai đó là chủ trương phát triển đó, là tùy theo căn cơ trình độ của chúng sanh mà vận dụng sao để cho nó phù hợp với trình độ chúng sanh. Thì hai cái điều này á, cái phát nguyên thủy và phát triển đó, có cái hay là ở chỗ thế này. Nguyên thủy thì giữ ít nhất là giữ được cái gốc của đạo Phật. Còn bây giờ có đúng cái góc đó hay không thì đó là một trường khác. Nhưng mà cái tâm nguyện á là muốn giữ lại đúng cái góc. Còn Phật giáo phát triển á thì lại muốn phát triển để đời lạc cùng sinh, để cho mọi người đều có thể là theo Phật được, tu tập được đủ ít đủ nhiều và tu tập được. Do đó hai khuynh hướng này theo thầy á thì vẫn có cái hay. Tức là một bên đó vẫn còn giữ lại những cái lời dạy mà đầu tiên của Đức Phật bằng chính cái ngôn ngữ của ngài là trong tam tạng ba đi. Còn bên đại thừa đó thì là phát triển qua thần Sanskrit, rồi phát triển qua thần tiếng Trung Hoa, rồi phát triển ra thần tiếng Nhật, rồi tiếng Tây Tạng. Tức là nó phát triển tùy theo cái đất nước đó mà nó biến đổi. Có biến đổi, ví dụ như là khi Phật giáo mà qua Tây Tạng thì là ảnh hưởng với cái bậc giáo của Tây Tạng, qua Trung Hoa ảnh hưởng Công giáo, Đạo giáo, qua Nhật Bản ảnh hưởng Đạo giáo. À, cho nên là vì cái ảnh hưởng đó mà nó có những cái khai thác. Nên mình lấy ví dụ như thế này, trong Phật giáo ngày xưa là mới đặt đằng cái nghi lễ. Tại sao đặt đằng nghi lễ? Tại vì ảnh hưởng cái phong kiến của Trung Quốc, cho nên nó là lễ nghi. Bởi vì Trung Quốc là Phật giáo là năm cái điều Phật giáo đưa ra là không lễ, nhưng lễ nghĩa lý tính có cái lễ, cái lễ đó, cho nên là những cái mà sẽ đánh chuông đánh mõ hay là ca kề đồ này đó là ảnh hưởng cái Phật giáo. Rồi một số pháp tu Phật giáo, thật ra cái pháp tu này giống như thầy nói, tức là mình là phải là thường quan sát cái thân thọ tâm pháp, thường giữ cái tâm này đó, thì khi mà qua Trung Quốc là nó biến thành ra là cái đạo gia. Đạo gia thì họ luyện đan, họ luyện đan thì họ phải ngồi thiền, ngồi thiền để mà họ đi luyện đó là hơi thở rồi luyện khí công rồi luyện đan để luyện tinh hóa khí hóa thân đấy. Cho nên tất cả những cái đó là nó đã ảnh hưởng các cái tôn giáo, chứ không phải là nguyên thủy nữa. Nhưng mà nói chung á, thì bây giờ nó tùy thuộc vào cái người giác ngộ, tức là cái đầu tập thì vẫn còn nguyên đó, nhưng người nào giác ngộ thì người đó sẽ thấy ra được cái cốt lõi của Đức Phật dạy. Còn người không giác ngộ có khi á nói đầu tập nhưng thật ra là làm theo bài nào cũng có, nhiều khi mê tín gì lắm, vô chùa thắp nhang bằng Phật xong rồi cái là qua bên kia cái chỗ bói xong mới lại là cái chỗ mà thờ bật thờ mà thờ mốc thôi rồi, qua bên đó cầu nguyện đồ này kia cũng là bên đó nhiều hơn. Còn bên này Phật thì giống như là vô là cái vị đó lớn rồi mình phải vô chào cả rồi thì qua bên kia rồi mình làm bên kia, thành ra bên kia đồng bóng rồi đúc thước rồi nó có nhiều cái, nhiều cái mà phát sinh ra là ảnh hưởng là của các cái tôn giáo khác vào. Thành ra là nói chung là thế này, thật ra bây giờ cũng khó mà giữ được nguyên vẹn, tức là trên tinh thần thì nói thôi, chứ còn bây giờ nó cũng còn ảnh hưởng ngoài, chứ không có cách gì mà giữ nguyên vẹn được. Nhưng dù sao á, họ có cái bộ tam tạng Pali là kết tập tam tạng từ lần thứ nhất, mặc dù tới lần thứ ba đó thì nó có bắt đầu có biến đổi rồi chút xíu, nhưng mà cái gốc chính nó vẫn còn, tức là những cái tan tàn và chánh tàn thì vẫn còn. Còn mấy cái mà phù vô á, ví dụ như chú dặn hoặc là cái này cái kia chỉ là gọi người ta sẽ gọi là phù chú thôi, người ta gọi là tan tàn đó. Thì đó là bên Phật giáo nguyên thủy là có cái công đó là giữ được cái diềm mối của Đức Phật, mặc dù cái dự đó nó được bao nhiêu phần trăm thì mình biết, nhưng mà dù thì họ giữ được. Còn ngày xưa đó thì có cái công là phát hiện ra để cho cuồng chúng có thể tầng lớp nào cũng có thể theo được đó. Cho nên đó, vì mà tầng lớp nào được theo được đó, do đó cho nên nó chia ra quá nhiều phái, thì đó là cái sự khác biệt đó là như vậy.
Phải có hỏi
được. À, theo Phật giáo đó, thì bất kỳ cái gì mà trên đời này mà có sinh ra đó, thì nó sẽ có tù lại rồi nó hòa đi và nó dẹp. Ví dụ như ở trong con người đó, gọi là sinh lão bệnh tử. Còn ở trong trong một cái gì đó, ví dụ như một cái cây, một cái cây hay là một cái nhà mình xây lên, thì nó có là sinh trụ dị diệt, tức là có cái nhà sinh lên thì nó giữ vững một thời gian, sau đó bắt đầu nó hư hoại xong rồi nó sập đổ, là cái đó là gọi là sinh trụ dị diệt. Còn có một cái mà đối với cái mà lớn hơn, ví dụ như trái đất hay là một hành tinh, thì dùng một từ khác gọi là thành trụ hoại không, À, tức là nó kết hợp do nhiều cái yếu tố nó kết hợp nó thành ra cái đó. Rồi nó mới giữ vững một thời gian. Rồi sau đó bắt đầu hoài là bắt đầu có những hiện tượng như thử là động đất hay là cái kia gì đó, dần dần á là nó bắt đầu nó hoài dần cho đến một cái lúc đó, cái đất này cũng tan rã và nó không còn cái đất này gọi là không. Theo Phật giáo là cái đó là cái định luật vô thường chi phối tất cả các pháp, nhưng mà ở con người hay là ở con vật thì mình gọi là sinh lão bệnh tử. Còn bên các cái mà to lớn hơn nữa, cái vũ trụ nó bao la này ấy, thì nó cũng có thành trụ hoài không. Thì tất cả mọi người, tất cả chúng sanh đều cái định luật nó là phải như vậy hết, khi mà ai cũng sinh lão bệnh tử hết thì không ai có thể thoát khỏi được cái sinh lão bệnh tử. Nhưng mà có một cách thoát đó là cách thoát của cái thái độ nội tâm của mình, tức là sự giác ngộ. Ví dụ như bây giờ thế này, hai người mà một người á thì cứ là sinh ra rồi sợ già, sợ mình sợ chết thì cái người đó đau khổ cả đời. Nhưng mà nếu một cái người sinh ra mà họ cứ sống, họ cứ làm tốt đẹp, họ miễn là mình còn sao lâu thì mình cứ làm mọi chuyện cho tốt đẹp cho đời, còn á là nó từng nào già thì cả chết thì chết, khi nào bệnh thì bệnh, họ không lo lắng sợ hãi gì hết trơn á. Cái người đó là những người giác ngộ giải thoát, chứ không phải là họ có thể giải thoát được sinh lão được, bởi vì đó là cái định luật của trời đó, không thoát được. Nhưng mà thoát là thoát ở những cái thái độ giác ngộ giải thoát á, cái thái độ đó là nó theo cái nghĩa đó, chứ không phải giải thoát. Chứ còn ai cũng phải sinh ra, kể cả Đức Phật ngài sinh ra là ngài cũng chết. Cái bản chất của cuộc sống nó vốn là sinh lão bệnh tử thành trụ hoại không rồi. Cho nên nếu cái người giác ngộ đó phải lấy đó để làm cái bài học giác ngộ, tức là cái người nào mà có thể cảm nghiệm được những đau khổ, người nào có thể cảm nghiệm được cái vô thường, mà cái tâm của họ vẫn là trong sáng, vẫn thanh tịnh đó, thì cái người đó là cái người thoát được cái sinh lão bệnh tử, cái đạo khổ đau đó. Cho nên là chính nhờ cái mà lấy cái đó để mà làm bài học giác ngộ thì nó mới giác ngộ, nó mới giải thoát. Còn cái người nào mà cứ lo lắng sợ hãi rồi cố tránh nhưng mà tránh được, ví dụ bây giờ mình sợ già quá, nhưng già nó vẫn cứ đến, do đó mình sẽ đau khổ từng ngày. Còn cái người biết rằng là mình sẽ già rồi thì mình không sao, chứ bây giờ mình còn giống như cái có một cái ở bên Việt Nam có một cái chị đó, chị bị HIV. Tất cả những người mà khác mà bị HIV, người nào cũng đau khổ là buồn phiền biết lắm, nhưng mà riêng chị á thì chị là vui vẻ, thì biết mình á là bị HIV mà cái tâm mình cũng chết, cho nên bây giờ mình đi phục vụ, đi an ủi, đi giúp đỡ cho những người HIV để giúp cho họ là cái cảm động lên một chút, mà chị là vẫn cứ sống bình thường và sống rất là hạnh phúc cho đến khi chị chết. Thì chị cũng chết, chết thân cũng chết, nhưng mà là chị sống với cái tâm an lạc và cái tâm vị tha lúc đỡ mọi người ở nơi đó. Thành ra là phục trong cái sinh lạc bệnh tật đó, phục trong cái lấy cái mình khổ đó mà làm cái bài học để mà làm cho cái tâm mình nó cáng đạm lên, nó bức mình lên, nó không có cái sợ hãi lo lắng buồn gì.
Lấy kẻ thù làm bản thân.
Thật ra là thế này, lấy cái kẻ thù làm thân thích á, cái ý Phật là thế này, cái đó là nói về tâm mình á, nói về tâm mình á, mình ứng xử như thế nào là cái chính, thì mình phải là hết sức là tâm tịnh, mình phải hết sức tâm tịnh sáng suốt. Cho nếu mà mình mà cứ bực tức giận thôi á, thì lúc đó mình sẽ buồn phiền, mình chết chết thôi. Cho nên mình cứ là buồn phiền nó lắm, cho nên kia thì mình khổ. Cho nên thắng thực ra nói là thắng kẻ thù, nhưng thắng kẻ thù chính là thắng bản thân mình. Cho nên Đức Phật ngài nói rằng là thắng một vàng kẻ thù cũng bằng thắng từ thắng bản thân mình. Và thắng mình mới là mới là thánh tinh lệch nhất. Chứ còn trên đời này thì nó vẫn luôn luôn nó vẫn có cái đối nghịch. Cái đối nghịch thực ra thì mình nói là đối nghịch thì thường thường là mình muốn tiêu diệt cái đối nghịch. Nhưng mà trên thực tế cái đối nghịch đó nó mới làm cho xã hội tiến bộ. Cho nên trong ngũ hành, trong vật lý thì ngũ hành nó có sinh có khắc, cái này sinh cái kia, cái này khắc cái kia. Nhưng mà cái khắc đó thì là gọi là xung khí diệt vi hòa, tức là thực ra hai cái đối nghịch đó nó làm thăng bằng lại cái cuộc sống. Ví dụ như bây giờ mình đạp cái chiếc xe đạp, trên này mình đạp xuống, đạp bên này xuống là nó đối nghịch với cái chân bên này rồi đó. Rồi cái chân bên này đạp xuống cái là đối nghịch với cái chân này đó. Nhưng mà thật ra hai chân nó đạp thì chiếc xe nó mới chạy. Cái cuộc đời này cái ngũ hành nó sinh khắc, nó sinh khắc cho nên nó nhờ về mà cái nó mới phát triển, nó tiến bộ, nó phát triển, phát triển trí óc, phát triển là nhận thức, phát triển đủ thứ hết đó. Cho nên á, nhiều khi cái đó nó như trong đạo Thiên Chúa có nói một cái câu mà hơi lạ. Mà nói là ta đến không phải để đem lại hòa bình trên đất mà đem lại lương giáo, tức là thường đế không đem lại hòa bình trên cõi đời này mà thường đế đem lại chiến tranh. Và vì sao thường đế lại đem lại chiến tranh? Tại vì thường đế muốn cho con người trải qua cái mà đối nghịch đó để mà học hỏi lẫn nhau, để bổ túc cho nhau, để giác ngộ. Khi không có cái pháp đối nghịch nữa thì mình không chế bội, nó sẽ ù lì, nó nằm yên, nó có chân, đâu có cần gì nữa, đúng không? Ví dụ như bây giờ mình có sinh ra đứa con mà mình ở trong nhà ý không có gì hết cả, thì nó không có cái có trường này có trường kia, hoặc là có thể là cái này cái nọ đó, nó bắt đầu nó mới phải tập ứng phó. Cho nên á, bên đạo Thiên Chúa nói rằng là ta đến không phải đem lại hòa bình mà là gương giáo. Là đó, ban đầu mình hiểu mình nói đến cái đó gương giáo mà tại sao đó là định luật của trời đất, thiếu như vậy để mới là có cái sự học hỏi, mình có một sự tiến hóa.
Chúng ta sống ở trong cái thế giới này gọi là thế giới nhị nguyên, sống và chết, tốt và xấu, ba cái thế giới gọi là thế giới nhị nguyên. Cái nhị nguyên đó nó bổ sung cho nhau là thế giới là vô cùng hợp tất. Thì chúng ta có mơ về cõi nhất bản là thế giới nhất nguyên, ở trên đó chỉ có các vị tăng như là thầy, là các đấng Phật ngồi im lìm, không sống và không chết, không đẹp và không xấu, không phải là cái gì cả trong thế giới nhất nguyên đó. Thế thì khi chúng ta mơ về cái nhất nguyên, cái thế giới nhất nguyên nó có thích thú không? Còn cái thế giới nhị nguyên này không?
Thật ra là tại vì cái từ mà nhất nguyên với nhị nguyên đó do mình hiểu chưa thấu đáo. Cái nguyên, cái từ mà nhất nguyên với nhị nguyên nó có nghĩa như thế này. Nếu như mình đó mà chỉ tròn được hạnh phúc thôi, mình chỉ tròn hạnh phúc thôi, nếu như niết bàn mình hiểu là chỉ tròn hạnh phúc thôi, chẳng có đau khổ, thì thực ra đó là gì? Là nhị nguyên, chẳng phải nhất nguyên. Đó là nhị nguyên. Còn nhất nguyên đó, thì nhất nguyên nó có nghĩa thế này. Nhất nguyên là chấp nhận cả hai cái, tức là trong một cái nó luôn luôn có hai cái, gọi là nhất nguyên. Còn nếu mà trong hai cái mà mình chọn một cái còn bỏ cái kia, đó là nhị nguyên. Cái nhị nguyên với nhất nguyên nó là như vậy. Cho nên đó, thật ra đến khi ban đầu á, thì giai đoạn đầu á, thì Đức Phật ngài cũng vì thế gian mà ngài cũng nói đến cái thiện cái ác đó. Nhưng mà khi một cái bậc ngoài xuất thế gian thì nó không còn nói thiện ác nữa, gọi là vượt qua khỏi thiện ác. Vượt qua khỏi thiện ác là bởi vì lúc đó các vị mới thấy rằng là thực ra trong cái con đường giác ngộ nó vẫn phải có cái thiện cái ác mới là nó mới tiến lên. Tức là ví dụ như thế này, một cái người đó là có cái tâm ác cho nên mới làm sai đó, rồi mới chặt lấy một cái hậu quả, rồi nó mới học ra mới là thiền lên. Thành ra cái mà thiền ác đó nó để giúp nhau để mà nó điều chỉnh ra cái cuối cùng là nhận thức ra được cái đúng nhất. Tức là ví dụ như thế này tôi dễ hiểu. Một cái ông, một cái người mà không rành về thuốc thì họ nghe nói những cái vị thuốc như thử là sâm hay là những cái món thuốc quý đó, thì họ chỉ mua thứ đó rất là sai rồi. Thực ra trong một bài thuốc, ví dụ như là bài thuốc là bát vị chẳng hạn, thì trong đó nó có quế phù, mà phù tử là một cái chất là độc hàng một, chất độc hàng một. Thế là Phật là cái niết bàn là không phải là chọn cái này bỏ cái kia, mà là thấy ra được cả hai cái, thấy ra được cả hai cái, cho nên cái tâm nó không còn phân biệt nữa. Thì chính cái tâm không phân biệt đó là niết bàn. Cái tâm mà nó không còn mà không còn giao động bởi cái thiện cái ác đó nữa là niết bàn. Chứ mà niết bàn là bỏ cái ác để lấy cái thiện không. Cũng như một cái ông thầy thuốc và ông giỏi là cái cây có cái chất độc, cái cây có chất bột, mỗi cây có khác nhau hết. Bởi vì trong mỗi cây nó khi biết sử dụng cho một cái người thì biết sử dụng vào cái gì thì đó là.
Bây giờ tiếp tục ai hỏi gì thì trả lời. Hồi chiều có một cái anh hỏi rất là
nó công hồi chiều là cháu như nó gì đó thầy giáo sư đại học đó thầy đại học khoa học ở Việt Nam
Phật giáo đó thì là do Đức Phật Thích Ca dạng trước và để lại tam tạng kinh điển, thì do đó những người mà mình theo Phật Phật á thì mình gọi Đức Phật Thích Ca là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Bổn Sư tức là thầy của mình. Thì do đó là bên Phật giáo Nguyên Thủy là thờ Đức Phật Thích Ca, từ vì cái giáo pháp cũng là giáo pháp của Đức Phật Thích Ca, cho nên là Phật giáo Nguyên Thủy chỉ có thờ Đức Phật Thích Ca thôi. Còn các vị đại đệ tử có ngài Mục Kiều Liên, một ngài Đại Lợi Tất, có chùa thì họ cũng có làm tường để họ giống như đứng học bậc hai bên. Còn có nhiều chùa thì vẫn là chỉ có thờ Đức Phật Thích Ca thôi. Còn các cái tông phái khác và sau này khi mà Phật giáo gọi là Phật giáo phát triển, giáo Nguyên Thủy. Phật giáo nó có hai cái cách, một là Phật giáo Nguyên Thủy và hai là Phật giáo phát triển. Giáo Nguyên Thủy tức là có cái chủ trương là giữ nguyên cái giáo lý của Đức Phật Thích Ca mới được ghi lại trong cái Tam Tạng Pali Nguyên Thủy nhất. Rồi sau đó thì giáo mới phát triển ra. 200 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn thì Phật giáo mới phát triển ra. Lúc đầu là phát triển ra thành 18 cái bộ phái. Mà mỗi cái bộ phái như vậy thì có một vài cái khác biệt một chút. Nói là 18 nhưng mà thực ra đó là dần dần thì tồn tại là chỉ còn một vài cái bộ phái chính. Sau đó có hai bộ phái mà lớn nhất, đó là bộ phái Nhất Chất Hữu Bộ và một bộ phái là Đại Chúng Bộ. Còn mấy cái phái kia thì yếu, cho nên nó là dần dần không còn, chỉ còn cái phái, hai cái phái này là mạnh nhất. Sau đó mới phát triển ra Đại Thừa. Đại Thừa thì nó chia ra nhiều cái tông phái khác nhau. Mỗi cái bộ phái thì họ có một cái cuốn kinh. Một bộ phái như vậy là họ có đọc ra một cuốn kinh hoặc là cái luận. Ví dụ như là Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hoa Tông, hay là Tịnh Độ Tông là cái phát triển trên cái kinh Vô Lượng Thọ, hoặc là cái các cái luồng thì ví dụ như luồng tánh không của Đông Thọ hay là luồng duy thức của Thế Thân Vô Trước chẳng hạn, cái này chia ra nhiều cái tông phái. Cho nên đó, bây giờ Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì là thời Đức Phật Thích Ca nhất thiết hữu bộ với đại chúng bộ vẫn là thời Đức Phật Thích Ca, nhưng mà khi mà xuống dưới này xuống đại thừa đó, đại thừa là tùy theo mỗi cái bộ kinh mà thờ một cái vị Phật khác nhau, thì trong đó có cả thêm cả Thiền Tông rồi Kim Cang Thừa tức là Mật Tông, cho nên đó là các cái tông phái là nó có tổng cộng là có tới 10 cái tông phái. 10 cái tông phái này gọi là đại môn phái, là 10 cái tông phái mà của đại thừa. Thì đại thừa đó là gồm cả hết 10 tông phái này. Riêng Thiền Tông á, Thiền Tông là 1100 năm sau mới có. Thì mỗi cái tông đó, ví dụ như là Hoa Nghiêm Tông thì là thờ một cái vị Phật, ví dụ như là Phật Tỳ Lô Giá Na. Rồi cái Pháp Hoa Tông là thờ, nói chung là chư Phật và Bồ Tát. Thì trong đó là có, mà nhất là trong đó là Bồ Tát có thấy không? Có những cái tông á, thì nó ví dụ như luồng tông á, thì các cái tông như là Không Tông, Không Tông là của tổ Đông Thọ, hoặc là Hữu Tông là của tổ Thế Thân Vô Trước. Nhưng mà bây giờ đó, cái thập đại môn phái đó cũng đã chia ra thêm nữa rồi. Ví dụ như Tịnh Độ Tông không phải là một tông, mà Tịnh Độ Tông bây giờ chia ra nhiều nhánh. Mật Tông không phải một tông. Tây Tạng á chia ra nhiều cái phái. Thiền Tông cũng vậy, Thiền Tông là ngay sau khi mà ngài sau đời của ngài Huệ Năng là đã chia ra làm năm phái: Tâm Tế, Tâm Môn, Quy Lượng, Tạm Nhạc, Thiền Tông. Đó là cái thời kỳ của đại thừa, và có thể nói là cái cuối cùng của cái sự phát triển đó, đó là phát triển của Thiền Tông. Từ 1100 năm sau được Phật nhập Niết Bàn thì Tổ Đạt Ma mới là từ Ấn Độ qua Trung Hoa để mà truyền cái Thiền Tông. Thực ra là Thiền Tông là do Tổ Đạt Ma lập ra ở tại Trung Quốc, cho nên người ta gọi là Thiền Đông Độ. Đông Độ tức là Trung Quốc. Còn Thiền bên Ấn Độ đó, người ta gọi là Thiền Tây Trúc. Còn bên này Đông Độ là để mà nói là nó khác với cái Thiền Tây Trúc, nên lập ra cái Thiền Đông Độ. Cho nên trong thời Nguyên Thủy á, thì nó có một cái bộ phái. Cái bộ phái đó gọi là Thường Tòa Bộ hay là Trước Đạo Bộ. Ba cái bộ phái này: Nhất Thiết Hữu Bộ, Trước Đạo Bộ và Đại Chúng Bộ. Thì Đại Chúng Bộ là biến thành Đại Thừa, còn Nhất Thiết Hữu Bộ thì biến mất cũng vào được. Còn Trước Đạo Bộ đó thì vẫn tiếp tục là giữ cái tinh thần Nguyên Thủy cho đến bây giờ là vẫn là giữ cái Nguyên Thủy đó. Thì đó là cái lịch sử của Phật giáo. Cho nên hiện nay á, mặc dù là Phật giáo nhưng mà hiện nay á thì chỉ còn hai bộ phái thôi, tức là một là Đại Thừa, hai là Nguyên Thủy. Nguyên Thủy là Nguyên Thủy giới hình, tức là cái Trước Đạo Bộ. Cho nên Phật giáo Nguyên Thủy á, thì chỉ thờ Đức Thích Ca. Còn các cái tông phái khác á, thì mỗi tông á, là thờ vị Phật riêng của mình. Đặc biệt trong đó thì Tịnh Độ Tông á, là thờ A Di Đà. Còn ví dụ như là Mật Tông thì lại là thờ Đại Nhật Như Lai. Nói chung là mỗi tông là thờ một vị Phật khác nhau. Mỗi vị Phật khác nhau là do trong cái bộ kinh đó, do khi mà họ lập ra cái phái đó thì họ soạn ra một cái bộ kinh cho cái tông phái của mình. Thế nên mỗi cái tông phái như vậy là lại mình dựa trên một bộ kinh. Cho đó đôi lúc là cái tông phái đó gọi tên của bộ kinh đó luôn. Ví dụ như mình nói Tịnh Độ Tông, thực ra nguyên từ Ấn Độ là gọi là cái bảy kinh kinh đó gọi là kinh Vô Lượng Thọ Phật. Cái kinh Vô Lượng Thọ Phật đó là cái tông phái đó là tông phái Vô Lượng Thọ, tức là thời Đức Phật A Di Đà là Vô Lượng Thọ Phật. Thế nhưng mà khi mà qua là Trung Quốc đó, thì nó mới thành Tịnh Độ. Qua bên Nhật Bản thì nó thành Chân Tông. Chân Tông Nhật Bản cũng là phát xuất từ cái kênh Vô Lượng Thọ. Cho nên nó khác biệt là thật bệnh như vậy. Từ bên Ngân Thủy thì vẫn là từ trước tới đến bây giờ thì Ngân Thủy vẫn là giữ cái truyền thống là dịch thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bởi vì Đức Phật Thích Ca là bổn sư. Tất cả cái giáo lý mà bây giờ mình có đều là do Đức Phật Thích Ca, cho nên là dịch thờ Đức Phật Thích Ca. Các cái vị Phật thì là do trong các cái bộ kinh mà sau này các vị tổ phản ra, thì các vị tổ mới nói rằng là có những cái vị Phật khác nữa ở các cái cõi khác nữa. Cho nên đó là năm sinh ra là có nhiều vị Phật. Nhưng mà thật ra cái quan điểm đó cũng đúng, chẳng phải sai. Đúng là như thế này, tức là trước Đức Phật Thích Ca có rất nhiều vị Phật, tức là riêng Đức Phật Thích Ca thôi á là được 28 vị Phật là thọ trí, rồi mới đến cuối cùng là thành Phật Thích Ca. Là cái như vậy. Hoặc là Đức Phật Di Lặc, như Đức Phật Di Lặc thì cũng là có nhiều vị thọ ký, và cái vị một thọ ký cuối cùng là Đức Phật Thích Ca thọ ký cho Đức Phật Di Lặc để sau này Phật tương lai. Là cái như vậy. Như vậy thì không phải là ít vị Phật, có thể là Phật là vô lượng Phật chẳng phải là Phật là ít, mà đã Phật ấy, thì mình giờ mình đặt tên thôi, đặt tên là để mà nói lên cái ân đức của Phật ấy. Ví dụ như nói là Đại Nhật Như Lai để nói cái trí tuệ giống như mặt trời, vô lượng thọ, vô lượng quang, tức là cũng ý nói là cái trí tuệ của Phật đó là vô cùng vô tận. Đại cái thì hồi xưa trong thời Đức Phật này cũng nói trong quá khứ là rất nhiều. Ví dụ bài kinh mà Sa-bu-thê đó thì mình thấy là có cả hàng ngàn mấy triệu vị Phật này kia. Cho đó là nói là nhiều vị Phật. Bây giờ là Phật nào đúng, nhưng mà theo tinh thần Nguyên Thủy á thì tuy là có nhiều vị Phật, nhưng mà cái vị Phật bổn sư của mình á, mình thường hay niệm là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì vẫn là Đức Phật Thích Ca. Do đó là thờ Đức Phật Thích Ca thì hữu lý hơn. Nhưng mà bây giờ cái tông phái là tông phái Tịnh Độ, cho nên người ta phải thờ Đức Phật A Di Đà. Còn trong cái niềm tin của người nhìn theo Tịnh Độ thì người ta tin rằng là sau khi chết, nếu mà mình niệm Phật rồi nhất tâm thì sau này mình được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn đến gọi Tây Phương này. Cho nên nó là do cái niềm tin của mỗi phái mà đưa ra. Thật ra cái đó là chỉ là cái phương pháp, mỗi cái tông phái như vậy có một cái phương pháp để tu tập. Nhưng mà cái chung của các cái tông phái, cái chung ở chỗ là thật ra là để đưa đến cái chỗ giác ngộ giải thoát, đó là cái chung. Còn cái riêng là một cái phương pháp của riêng. Bên Thiền Tông thì là thành thiền, bên Tịnh Độ Tông thì là thiền niệm Phật, còn bên Mật Tông thì trì chú, bên Phật giáo Nguyên Thủy thì là thiền Vipassana. Thật ra nếu mà mình nhìn cho thật kỹ, mình khách quan một chút, của mình nghiên cứu kỹ đó, thì mình thấy là thật ra nó cũng là đi đến cùng mục đích, nhưng mà do người sau là hiểu lầm. Tức khi vận dụng á là nó đi đến cùng mục đích, nhưng mà về sau á thì là phát triển quan niệm hồi á, đôi lúc cái niềm tin nó không còn đúng đắn như cái vận dụng lúc đầu á. Hồi cái niềm tin nó không còn là cái niềm tin chân chính nữa, mà nó tin vào những cái gì đó mà thậm chí đôi lúc đi ngược lại với Phật giáo. Mà cái này không phải là mình không nói cái tông phái, mà mình nói cái người ấy. Cái người tu họ là họ theo cái tông phái đó, nhưng mà họ lại là hiểu sai đi rồi coi bỏ hành một hồi nó đi ngược lại Phật giáo. Thay vì là Phật giáo là vượt trừ cái tham sân si thì là có khi phát hiện cái tham si lên cũng có, cứ dựa vào tha lực rồi cầu nguyện để được cái này cái đó mà không chịu trở về để mà mình tu tập lại chính mình. Mỗi người sinh ra trong cuộc sống này mục đích đó chính là để học qua cái bản thân của mình và học ra bài học giác ngộ, chẳng phải dựa vào bất kỳ ở đâu hết. Chính yếu là như vậy, cho nên cái đạo Phật á khác các cái tôn giáo khác ở chỗ là đạo Phật là trở về với chính mình. Đức Phật ngài nói là Atthahi Atthano Naso Kohinato Kosiya, tức là mỗi người là nơi nương tựa của chính mình, chứ không có nương tựa vào ai. Bây giờ thanh tịnh cũng do mình, mà ô nhiễm cũng do mình, giải thoát cũng do mình, mà trói buộc cũng do mình, chẳng phải là do ai khác. Do đó mình phải là trở về để mà tu tập thân lục ý ta, để mà loại trừ cái bản ngã tham sân si đi, thì đó cái tâm nó mới sáng suốt, cái tâm lành, và lúc đó nó mới làm được cái nhiều cái điều mà lợi ích cho mình cho người. Cái pháp tu nó đúng đắn là nó như vậy. Trên thực tế thì mỗi người phải học bài học của mình, chứ không có ai làm được. Ví dụ bây giờ mình cha mẹ đi, giả sử như mình là cha mẹ, tức là Bồ Tát của con cái, cha mẹ là làm Bồ Tát của con cái, thì bây giờ cho con đi học lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, học cho tới tiến sĩ. Nhưng bây giờ cha mẹ cứ nói là thôi con không cần phải học, con chỉ cần nói mẹ làm bài giùm con cái, mẹ làm bài giùm con cái, bài này khó quá mà làm giùm con, thì cứ hoài như vậy thì nó muôn đời nó một vật ở đó, chứ làm sao mà nó lên tiến sĩ được. Cho nên á, khi mình sinh ra cuộc đời này, thực ra chính là cuộc đời này nó giúp mình học ra là bản thân mình này, tiếp xúc với cái cuộc đời này này, bật ra được những cái bài học để mình học ra cái giác ngộ bản thân mình, để mình giác thoát ra khỏi những cái tạm ngã tiềm năng tham sân si. Đó là cái cung đường của Đức Phật, là chuyện nó rất rõ ràng. Và Đức Phật ngài nói rất rõ ràng thế này: bây giờ tức là nếu như mình mà tham sân si rồi mình làm những cái điều sai trái thì mình sẽ gặp lấy cái hậu quả đau khổ, thế thôi. Còn nếu mình sáng suốt, định tĩnh trong lành thì mình không còn làm một điều sai trái, thì lúc đó mình được an lạc. Đó vậy thôi. Cho nên Đức Phật ngài nói là ô nhiễm cũng do mình, mà thanh tịnh cũng do mình, đau khổ cũng do mình, mà hạnh phúc cũng do mình, chứ không phải do ai khác. Còn nếu như Bồ Tát là bậc cha mẹ của chúng sanh thì càng thấy nó vào lớp học để cho nó học, chúng tôi nó mới là đúng. Đó. Tức là nó mà ham chơi kẻ là đẹp cho nó vô học lớp học, chứ không được cho đi chơi. Chứ Bồ Tát không thể nào mà hẻ mà con một cứ học rồi một cứ đùng một cái là mẹ xin cho con lên lớp đi. Thì đó là Bồ Tát làm cái đó là Bồ Tát chấp tay, không thể nào Bồ Tát làm như vậy được. Do đó, tại vì một cái nguyên thủy thờ Đức Phật Thích Ca là bởi vì chính là thờ cái Phật dạy đó. Mỗi người phải trở lại ở cái thân khẩu ý của mình, ở cái thân thọ tâm pháp này, để mà thấy ra đúng cái nào sai, cái nào xấu, cái nào tốt, để mà điều chỉnh cái nhận thức và cái hành vi của mình cho đến cái lúc mình là không còn những cái sai lầm nữa, mà đi đến cái chỗ hoàn toàn giác ngộ. Đó, thì là ngay cả Phật cũng vậy, một vị Phật như Đức Phật Thích Ca ngài phải tu cả 20 a tăng kỳ, 100.000 đại kiếp, tức là khi Đức tu á, còn trước đó thì là lúc hồi sinh tử là biết bao nhiêu nữa rồi. Khi bắt đầu tu đó cũng phải qua 20 a tăng kỳ, 100.000 đại kiếp. Mà cái a tăng kỳ với đại kiếp á, là cái con số đó mình đếm được. Cái chữ a tăng kỳ không á, là a sanh hay gia, có nghĩa là không đếm được. hai chục cái thời gian không đếm được. Nó là cái gì vậy? Rồi cái đến đại kiếp á thì là đếm được. Chứ một đại kiếp á là như thế này. Một đại kiếp là một thời gian. Mà một cái một khối vuông chứa hạt cát. Cái khối vuông đó là một bề là 16 cây số. 100 năm một vị chư thiên đến lấy đi một hạt cát. Lấy hết cái khối hạt cát đó đó là một đại kiếp. Đại khái mình nói như vậy để thấy rằng á, cái việc tu đừng có vội vàng, đừng có ham muốn. Mà bây giờ mình cứ biết thì nhìn mình là mình biết một cái sân á không phải đơn giản mà hết được, phải không? Một cái tham cũng đơn giản hết được, mà chính cái sân cái tham này mình biết nó là làm cho mình đau khổ trong ngay hết á. Vậy mà bây giờ ví dụ như những cái trường anh em bất hòa với nhau cũng bởi vì nó tham sân si, phải không? Vợ chồng bất hòa với nhau vì tham sân si, đất này đến đất nào cũng bị tham đến thế. Vậy mà cả cái thế giới đó khó mà có được một cái ngày hòa bình. Vậy thì cũng phải là mấy anh tăng kia mấy trăm ngàn đại kiếp mới là thành Phật cả. Nhưng mà nói thì nói vậy, nhưng mà trong Phật giáo có cái hay thế này, là thời gian thì nó là như vậy, bất tận như vậy. Nhưng mà giải thoát giác ngộ đó thì vẫn có thể giải thoát giác ngộ ngay. À, thì hay là hay chỗ đó. Tức là giờ mình cần cũng biết là bây giờ mình còn bao lâu nữa thành Phật thì mình biết. Nhưng mà bây giờ mình ngồi đây mà mình có thể là sáng suốt tỉnh tĩnh trong lành để mà làm mọi việc á, thì tức là ngay đó là mình đã được an lạc. Phải không? Tức là ngay đó là mình đã được an lạc rồi. Thế thì bây giờ nếu một người mà ngày nào giờ nào mình cũng sáng suốt định tĩnh trong lành, hay là theo ý mình đó luôn luôn sáng suốt định tĩnh trong lành, thì bây giờ cho cái thời gian đó, nó có dài bao nhiêu đi nữa thì mình cũng sáng suốt định tĩnh trong lành, thì lúc nào mình an lạc hết thì bao giờ gì đâu mà sợ, phải không? Ví dụ đó là cái người học sinh bây giờ bao lâu đầu tiến sĩ cũng cần biết. Nhưng mà bây giờ kể tới môn toán thì còn bèn học môn toán đó chẳng thích thú lắm. Nếu mà mình làm được cái bài toán, mình còn bèn để làm được bài toán đó thì là mình rất là thích thú. Mình làm được cái bài văn đó thì mình rất thích thú. Thì mình cứ việc là học cái bài học của mình đó, là học tới đâu thì tới đó. Nhưng mà nếu mình học đúng thì ngay mỗi cái giây phút dù mình học lớp 1 mình vẫn hạnh phúc, qua lớp 2 mình hạnh phúc. Còn nếu mà cái người mà không hạnh phúc á thì có khi lên tới tiến sĩ vẫn chưa hạnh phúc. À, cho nên nó đừng nghe nói thời gian dài đó mà sợ. Nhưng mà rõ ràng á, nếu mà mình ngồi mình chấp niệm thì rõ ràng là phải dễ. Cho nên người ta mới nói rằng là giang sơn thì dễ đội mà bản tính là khó dời gì đó. À, cho nên có một cái quan niệm của ngoại đạo họ nói là một người sinh ra sao thì nó như vậy, chẳng bao giờ thay đổi được. Nhưng mà quan niệm đó là tà kiến, tôi không đúng. Thật ra mình có thể nhận thức và mình điều chỉnh mình từng giây từng phút. Nhưng mà nếu mình biết nhận thức, mình biết điều chỉnh thì là hạnh phúc đã nằm ngay đó. À, cái hai cái chỗ đó tức là trời đất đó, cho mình bài học rất là dài. Nhưng mà nếu người nào biết học đó, thì mỗi giây phút vẫn là chắc mùa giải thoát, vẫn là an lạc hạnh phúc. À, cái hay là như vậy. Cái đó mà chính cái đó mới là cái hay đó. Cho nên á, mỗi người trải nghiệm, mỗi người giác ngộ là một trường của riêng. Mình có thể chia sẻ với nhau. Ví dụ như bây giờ thầy thấy ra được điều gì thì thầy chia sẻ. Nhưng mà mỗi người á, chia sẻ là chia sẻ cái nhận thức thôi. Còn cái sự đó, tức là cái lý đó. Còn cái sự đó là mỗi người phải trải trải qua, chứ không trải qua đâu được. Thì cái bài học trên cuộc đời này thì mình cho là có. Nhưng mà tại vì mình cho là có, chứ còn cái người ta thích thú đó, thì người ta cũng khó. À, cho nên thầy mới lấy một cái ví dụ về cái chuyện mà người ta chơi cái trò chơi nước ván. ở mấy cái biển ở đây là người ta hay chơi cái trò chơi nước mắt. Ví dụ như đối với cái người khó khăn dạ thì người ta cũng thích, mà biểu bây giờ mình phải lên đứng lên cái bán một lớp sấm đi thì cực khổ một chiều phút nội, mà cứ lên đến đó là thấy là khổ rồi. Nhưng mà tại sao cái người kia người ta lại là cứ thích ngày lúc đời sống lên cho lớn để người ta đem ra cho lớp sấm? Đó là tại vì ấy, người ta biết cách học, người ta biết cách là chịu khó lắng nghe học vào trong đó, cho nên người ta sẽ phát triển ra được cái khả năng. Năm ra bây giờ là sống lớn chừng nào người ta vẫn là vẫn lớn được cái đó có trời vậy. Cuộc đời đó là vậy. Thành ra đó có một cái điều, có một cái điều mà nhiều khi Phật tử phải nói là hiểu lầm. Chứ muốn mau thoát khổ, muốn mau là đạt tới cái chỗ mà an lạc hoàn toàn, thực ra cái đó là một cái hiểu lầm rất lớn. Bởi vì cái hiểu lầm đó lấy lại cái ví dụ trên, lấy lại cái ví dụ trên là dễ hiểu chứ. Bây giờ nó đang học lớp một, nó muốn giải thoát, nó nói học cực quá, nó muốn giải thoát ra khỏi học này rồi, đúng nữa. Nó giải thoát ra thì đời nào mà nó lên lớp hai nữa? Mà nó muốn học tới nơi tới chốn là nó phải học lớp 1, rồi qua lớp 2, rồi qua lớp 3. Mà nó phải chịu đựng nó bắt đầu á. Bắt đầu nó vô nó phải đánh vần. Bắt đầu nó vô học nó phải đánh vần. Nó không thể nói rằng là đánh vần cực quá, cho tôi đọc liền á, cho tôi không đánh vần. Là sao được? Không bao giờ được nữa. Hay là một đứa con nít mới sinh ra. Nó bây giờ nó nói là mẹ, tôi con đi đàng hoàng như là cha con, thì đừng có con có đừng có lật có bò gì hết, đừng có lật, lật mệt quá, lật rồi bò mệt quá đi, rồi đứng về đó té xuống. Mẹ làm sao đừng cho con làm như vậy, làm sao mà đi giống như bà đó, đi thẳng thớm đàng hoàng vậy chứ sao mà làm gì mà cứ lật xuống mệt như này thì đâu được, nó phải thay quá cái lật đó rồi nó mới đến cái lúc mà nó đi như ba nó được. Cho nên á, phải nhớ rằng là cái cuộc đời này là cái trường học giác ngộ. Từ chối những cái bài học giác ngộ trong trường đời này đó là một sai lầm cực lớn. Cứ cho rằng là cứ muốn niệm Phật cho nhân để mà đi lên cõi Tây Phương, muốn hành thiền cho nhân để mà có niết bàn, cái đó là sai lầm vô cùng. Những cái trường nhỏ nhất, ví dụ như mình ra đường mình gặp một cái người mà họ nói cái gì đó mà mình nhìn được một chút, đó là bài học giác ngộ. Chẳng phải là bây giờ nói mệt quá đi ra ngoài đường xong cứ gặp người này người kia phiền quá cô ngồi đóng phòng ngồi thiền cho nó mau đắc đạo rồi có chuyện đó, không bao giờ được. Bởi vì mình không trải nghiệm qua những cái bài học giữa cuộc đời này. Bài học đó là bài học ABC. Thực ra một người mà họ vô đóng phòng họ giác ngộ cũng có, không có. Nhưng mà họ đã học hết tất cả những bài đó rồi. Tức là bây giờ anh này là bây giờ anh chỉ còn là trình luận án tiến sĩ thôi, chứ không cần phải đánh vần đánh đồ gì nữa. Nhưng mà anh muốn trình luận án tiến sĩ là anh phải đánh vần cả nửa năm mà chưa xong á. Đọc còn chưa được, còn bốc lên bốc xuống. Biết đọc rồi đó, còn rồi qua viết chính tả, viết chính tả đập lên đập xuống. Chứ vừa như vậy cái đã nhé. Thì nên nhớ rằng là cái tu là từng ly từng tí đó. Cầm cái ly lên uống. Để xuống cái cột, đó là cạch rồi. Gì đó, để xuống tôi để cho nó đàng hoàng đó nè, cho nó nhẹ nhàng, để cho đừng người khác. Trong khi đó người khác người ta đang ngủ, mình cứ để xuống cái đầm đó là coi như là mà làm sao mà thành Phật nữa, không thể nào mà thành Phật mà ôm theo tất cả những cái mà tầm bậy tầm bạ đó mà thành lên mà thành Phật được. Thế nó phải điều chỉnh từng chút. Chánh mạng bất kỳ một cái điều gì trên đời này là cũng được. Cho nên thầy mới nói là phải thần trọng tâm quan sát trong tất cả mọi chuyện. mở cái cửa, đóng cái cửa và thẳng trọng trung tâm quan sát. Hoặc là bây giờ mình vô nhà cầu, mình bấm một cái xong rồi mình đi. Nhiều khi cái cầu nó cái bấm nó hư, bấm một cái nước chạy hoài ra bụng mình không coi có thử là nó chạy hay là nó dừng. Nhiều khi những cái trường đơn giản như vậy thôi. Hoặc là mình bằng cái vòi lại cái nước nó còn giọt còn giọt. Trong khi có những cái chỗ chúng ta không có nước uống mà mình cứ để cho giọt như vậy là cũng được. Thay để giọt như vậy bởi vì không có nước đó, thành như vậy một cái lu mình để mở nước cơ. Nếu không có nước đâu thì nó ở Sài Gòn á khó cho nên á ban đêm á là phải mở để cho nó giọt nó mà sáng ra nó thành một cái lu. Bây giờ mình là chặt mà mình bàn voi mình để đó cho nó chạy được không? Hư cái vòi rồi em dễ chết mở ra cái là chỉ cần coi lại cái răng cái là cắt một miếng cao su bỏ vô cái là bằng lại cái mít đó không có gì hết để mà không chịu lại. Nếu mà không có tu như vậy thì làm sao mà tu được? Ông kia đó chùa ta có một cái dạy cây kiệt để đâu đó đàng hoàng đó. Ông kia ông vô ông ngồi thiền. Ngồi thiền rồi ông mới dắt chiếc xe ông lên cái đó ông đi cái chiếc xe nó rớt gãy cái kiệt của người ta mà cứ vô trong ngồi thiền. Không thể nào như vậy được. Thế đặt cái đá thiền á thì phải thiền tinh túc. Nhắc chiếc xe làm sao, chạy chiếc xe làm sao. Tất cả về cái đó đó, cái tâm mà nó vẫn sáng suốt định thì trong lành hay mà thật học tâm vẫn sáng, đó là thiền. Mà nếu mình làm được như thế thì mình sẽ nói với cha mẹ mình hay là mình dạy dỗ con cái mình hay là mình làm mọi chuyện đều đó, nó tốt thế đó. Tức là nếu mà mình mà cứ mỗi mà mình cứ biết mình như vậy thì mình sẽ điều chỉnh. Bây giờ là mình làm như vậy thì cái thời gian đó nhanh nhất. Còn nếu mà mình càng cố gắng mà mình cái tu mà để cho bao thành Phật chừng nào đó thì càng kéo dài thời gian là thế. Cũng như cái cậu học sinh đó, cậu muốn giải thoát cho bao á, cậu không muốn học cũng giải thoát cho bao á, càng kéo dài cái thời gian ở lại đó. Tại vì người ta học ta là ví dụ như 15 năm là xong thì cậu phải học đến 18, 20 năm mà có khi cũng học không tới nữa. Cái giải thoát giác ngộ nó là vậy. Cho nên nó là mình đừng nói là tông phái này, tông phái kia, mình đừng có nói là cách tu này, cách tu nào như thế này. Làm sao mà trong đời sống của mình đó, mình biết mình để điều chỉnh cái hành động nói năng suy nghĩ của mình, nhận thức ra được cái hành động nói năng suy nghĩ của mình là sai, cái điều chỉnh lại cho nó đúng. Đó là quá trình, đó là quá trình tu tập chính xác nhất. Mà cái này là rất khó. Ví dụ như mình gặp thời gian trước khoảng 2 năm ví dụ vậy đi, mình thấy người này còn chật mã, 2 năm sau bây giờ họ làm cái gì đâu đó là như vậy, chứng tỏ người này là có tu tập và giỏi này. Còn một người bây giờ đi niệm Phật rồi đi hành thiền đâu quá trời quá đất nhưng mà vẫn sống chật mã như được thì coi như chưa tới tiến bộ gì. Rồi bây giờ ai mà gì tiếp?
Thưa thầy, phái mà khách thực á thì có giống như là nguyên thủy hiện đại thôi.
Cái đó nó chỉ là hình thức bên ngoài thôi. Cái hình thức bên ngoài là ví dụ như cái phái này thì nó chọn cái cách này hay là cái hình thức này, hình thức kia. Nhưng mà cái nội dung tu tập á là nó phải có đúng hay không? Thì hôm qua là thầy cũng nói một cái hôm qua hôm kia gì đó thầy có nói một cái hướng mà Đức Phật ngài đưa ra, hướng đó là cái hướng xả ly, ly tham, đoạn diệt, tăng tình, chánh trí, giác ngộ, niết bàn. Nó phải đi đúng cái hướng đó. Còn nếu như bây giờ ví dụ như tại sao đi khất thực? Đi khất thực á là để một cái người đó, cho dù người đó là ở ngoài đời á là làm vua, hay là ở ngoài đời đó là làm quan làm tướng, hay là một cái người dân thường, thì bây giờ vua là đồng đẳng với nhau, cùng ôm bình bát đi cực cực hết, tức là sống là nhờ mọi người, nhờ mọi người, cho nên là mình phải làm cái gì đó để mình làm lợi ích lại cho mọi người. Thì vì mình nhờ mọi người cho nên mình phải lo mà tu, mình lo mà tu, lo mà học đạo hay là tu tập để mà làm lợi ích lại, đền ơn lại cho mọi người. Thì cho nên là ông là nhờ giúp tách thiên gia thằng một cái bát là trong ngàn nhà, nhà này cho chút, nhà kia cho một chút, nhà mình ăn mình sống, cho nên mình rất là sống là mang ơn những cái người tín đồ. Có nhiều khi không phải tín đồ mình, có nhiều khi đi ngang qua cái nhà đại thiên chúa họ cũng vẫn cứ ra cúng dường, cho nên mình mang ơn hết, chứ đâu phải mình nói tôi chỉ mang chỉ đồ phật tử mình thôi, tôi chỉ mang ơn phật tử mình thôi đó. Sáng ngoài đường có nhiều người đó. Đi qua những cái nhà thiên chúa giáo họ vẫn ra họ để bác, thì cái đó giúp cho cái người tu đó nó có cái tính, thứ nhất là khiêm nhường, thứ hai là bình đẳng, thứ ba là gieo duyên với mọi người. Có đi như vậy mới là hiểu được cái nội khổ của thân, hay là hiểu được cái sinh hoạt của người như thế nào. Thứ tư đó là đi như vậy để mình rạ tâm từ. Khi mình đi tu như vậy đó, trong cái đi đó là đã là chánh niệm chánh giác mà đi rồi. Mình đi chơi thì mình còn là mình còn có thể là sao được phải không? Nhưng khi đi các thực là phải cho nó đàng hoàng, phải là lục căn, phải cho nó tu thúc thanh tịnh rồi này đó. Và đồng thời mỗi cái bước đi như vậy là đều rải tâm từ đến cho tất cả mọi người. Cái cách đi bát là nó có cái là một pháp tu. Đi bát không cũng là đã hành thiền đó, là một pháp tu.
Thầy những cho thầy mà đi khất thực theo cái phái tu đó thì hình như là đi mà các nhà người ta cúng dường như vậy thì cả đồ mặn cũng ăn phải không thầy?
Khi mà đi khất thực á, ví dụ như thế này cho dễ hiểu, giờ một cái nhà đó là một cái nhà trên cô giáo, người ta làm cái lễ hay là cũng cái gì tôi cũng biết, hay là tiệc tùng gì đó biết, họ sanh, tại vì họ đâu có cái chủ trương là không rất sanh, họ rất sanh. Rồi bây giờ mình đi bác đi thầy, ví dụ thầy đi bác từ ngang qua, thì họ lại thấy như vậy, họ làm ra để cho mình cái món ăn. Thì giờ cái món ăn đó là Đức Phật nói là món ăn đó là món ăn thanh tịnh. Thanh tịnh là bởi vì sao? Bởi vì cái khu vực đó nó chết, nó đã chết rồi. Bây giờ mình đi ngang qua đó có thực hay không đi ngang qua đó có thực thì con vật đó nó cũng chết rồi. Thì cái việc mà mình đi ngang qua đó mà người ta cũng chừa mà mình ăn á thì không có sai lầm, không có tội lỗi gì cả. Bởi vì là cái miếng thịt nó cũng bằng đất nước lửa gió thôi. Cái rau thì đất nước lửa gió thôi. Cái quan trọng là cái màng sống á. Bây giờ cái màng sống nó mất rồi. Bây giờ nó chỉ còn lại cái thân, cái vật chất thôi. Vật chất thì cái vật chất này với cái vật chất rau nó không giống nhau. Thành ra cái người tu đó là ai cho cái gì ăn ấy để mà sống, để mà tu đó. Là ăn để mà sống, đúng rồi, sống để ăn. Nên do đó đó, bây giờ người ta cho cái gì thì mình ăn đấy. Nhưng mà nếu như thế này, ví dụ như nó nói cụ thể là thế này, thầy đi về nhà, thầy thăm, ông anh là thầy mất, thì là có dịp về quê cái thầy mới ghé lại, thầy mới đi thăm, lên thăm cái mộ, mới thăm cái mộ ông anh rồi á, thì đi về nhà thì bà chị á, chị á bị giấu, bà mới dò ra mâm cơm ăn. Thầy cũng vô ngồi ăn đàng hoàng rồi, nhưng mà chị cũng nói gì cả thì cũng sao, mà chị lại nói như thế này, mấy khi mình cứ ghé vô mà đột xuất quá đi, cho nên nó là không biết cái giờ, nên trong ghế trong nhà có mấy con gà đó là làm con gà đại cái gì như vậy là có chuyện mình không ăn được rồi, bởi vì á gà nó là giết cho mình ăn, cho nên đúng không? Thế cứ ngồi mình cứ ăn rau ăn đồ gì cái đó thì cái gì nói sao ăn ra thịt gà. Và khi đó mình giải thích cho chị biết là luật của Phật là không cho phép. Nếu như mình biết, mình nghe, mình thấy cái người khác giúp cho mình thì mình cũng được ăn. Tức là vì lý do mình mà con vật đó bị giết. Thế còn bây giờ cái nhà kia họ cúng vô gì họ giết, cái đời nào mình đâu biết. Còn đó mình đi qua thì người ta cho mình á thì nó cũng chết rồi, chứ mình không ăn thì cũng vậy thôi. Bây giờ mình có đem về mình giả dạ, để cho mình họ cho thì mình cũng phép lịch sự mình lấy ha. Bây giờ mình đem về mình vất đi thì nó cũng vậy, nhưng mà mình ăn vô thì mình khỏe, mình tu hành thì nó tốt hơn. Đó không?
Mình lặng rồi thoải mái lắm.
Mình không nên chủ trương. Mình nên chủ trương mà mình là ăn sao mà mình thấy đúng là mình ăn, mà sai là không được. Có như trường hợp mà mình gì mà nói vậy là sai rồi, là mình ăn. Bây giờ lúc đó mà còn đói cũng ăn. Nhưng mà cái trường hợp mà không phải là do mình, không phải vì mình. Cho nên á, Đức Phật ngài mới dạy ba trường hợp. Là không nghe, không thấy, không biết khi người ta giúp cho mình ăn thì là đã ăn được. Và sau này á, chính bên đại thừa đó là thêm hai cái nữa, tức là từ tự và cứu tài. Tức là ví dụ như một vị tu ở trong rừng á, mà có một con vật nó chạy trên núi, nó rớt xuống rồi nó bị đầu nó chết. Bây giờ nó chết thì để đó nó cũng thối thôi chứ. Thì bây giờ mình lấy mình ăn cũng đâu có tội gì đâu, vì nó tự chết chứ mình đâu có chết. Mà bây giờ mình bỏ đi thì cũng vậy, tại sao mình ăn? Cho nên rất nhiều vị trong rừng đó, Đức Phật sở dĩ mà ngài cho ăn như vậy, bởi vì rất nhiều vị trong rừng đó, là người ta sống là như vậy nó mới dễ dàng, mới tu tập mới dễ dàng. Cho nên ngài Milarepa là một cái vị mà nổi tiếng của một cái của Tây Tạng. Phải thì ngài là phải nổi tiếng của vì ngài tu dữ, ngài vô trong rừng ngài tu mà đến nỗi là ngài chỉ có hái rau là ngài ăn thôi. Nhưng mà khi mà thợ săn đi ngang qua, nó thấy ngài tội nghiệp lúc đầu á thì nó thấy cái bộ xương, nó thấy ngài đi bộ xương nó tượng ma, nó quát đá nó quăng rồi tùm lum hết trơn, mà ngài không làm gì hết trơn. Nó tới nó thấy ngài sống chứ không phải là cũng phải có ma, cái nó mới thấy tội. Bắt đầu nó mới thăng được cái gì á, đang tới để cho ngài một miếng thịt hoặc là một cái đùi cũng nay cũng rồi gì đó, thì lúc đó là ngài cứ đó ngài sống, không được qua ngày nào đó hay ngày đó rồi hết rồi thì ăn đã ăn đã đã đau ăn cái vậy thôi. Ngài Huệ Năng cũng vậy, Huệ Năng là một cái cực bộ của Tiên Tông nổi tiếng à, ngài cũng vậy, ngài có đun rừng là ngài là nấu ăn cho thợ săn đi về thì là ngài Phật thì cũng Phật chết rồi, ngài vẫn làm thịt, ngài vẫn nấu canh, nấu rau kho nó đồ đủ thứ cho thợ săn nó ăn, rồi ngài cũng ăn chung với họ luôn, ăn được đâu có sao đó, bởi vì nó chết rồi nên đâu có sống gì đâu. À, cho nên đó, ví dụ như người Tây phương người ta cũng nói là ăn chay, mà người ta nói là ăn rau trái, là mình ăn rau trái thôi chứ còn không ăn chay. Ví dụ như thế này, mình tới nhà một người bạn họ mà mình ăn chay, mà bây giờ họ dọn cơm họ đã không ăn chay, họ dọn ra thì mình ngồi đó cho tôi cơm với là muối mè với nước tương. Người ta không có rau cũng bắt người ta luộc rau ra, ví dụ như vậy. Nhưng bây giờ
thì cứ ngồi ăn cái đó, nếu mình ăn thịt thì mình cứ rửa mấy cái rau cái đồ này kiếm đám đúng không, thì khỏe hơn. Chứ mình cứ chủ trương là phải ăn thế này thế kia, rồi có nhiều người lại còn trùng chén bát, ngày hôm qua ăn mặn bây giờ ngày này trùng chén bát, mình đi trùng chén bát xong trùng cái bộ tự mình nối đinh bộ tự mình trong đó trùng bộ chén bát được chứ bộ tự ra không được. Rồi á, bây giờ trùng á, bây giờ thầy nói ví dụ như ăn chay này, có thật sự mình ăn chay được không? Nếu mà mình trụ trương mà gay gắt quá, thực ra không ai ăn chay được. Như Đức Phật ngài nói là, Phật quán giúp bắt bị bắt bằng tứ thiên trùng, tức là ngài á, mắt ngài thấy được con kiến, trong cái ly nước nó có 84,000 con vi trùng. Bây giờ mình đem nước mình nấu nước sôi, ta coi như là mình ăn biết ăn hết 84,000 con rồi sao mà ăn chay được? Rồi đau, tại sao mà đau người ta phải rửa thuốc tí? Tại vì trong rau nó có vi trùng, có cái này trong á. Bây giờ mình rửa rau mình ăn, luộc rau mình ăn thì cũng làm sao mà chay được? Bây giờ người ta trồng lúa, trồng rau, trồng được không? Người ta có cày bừa không? Cái bữa thì có chết rồi. Rồi á, người ta trở nên á, đôi lúc người ta phải thịt sâu, thịt đầy gì đó, thì cũng có cách gì mà mình ăn chay được. Cho nên á, ăn chay tương đối là tốt. Đó, nói ăn rau trái thì được, rau củ, rau trái gì đó được. Nhưng mà nói ăn chay tuyệt đối không được. Không ai ăn chay tuyệt đối được. Tuyệt đối đến cái đồ mà đi trùng, chén bát, nấu nước sôi lên đó là chết con rồi, trùng chén bát là sẽ chết, tôi chỉ còn trên chén bát nữa. Thế là sao đó, ăn chay được sao đó? Cho nên mình phải có cái nhìn nó thật khó, mình sao mà sống cho làm cho đúng. Chứ còn mà nếu mà mình Phật quá nghiêm ngặt cái đi, đâm ra là rồi có người mới ăn được 2 ngày là bắt đầu khoe con rồi. 4 ngày là bây giờ tôi tăng lên được 4 ngày là thấy là mình ghê gớm rồi. Nếu mà ăn chay trương là thôi coi mọi người đâu ra gì được rồi. Vậy đâu được.
Cho cái gì có khi sử dụng cả chất độc mà chẳng phải là chỉ có chất bột không? Ví dụ như một cái người đó mà đã dư một số cái chất bột rồi, bây giờ cho người đó uống cái bột buồn đó thì người đó lại thành bệnh.